Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các bản dịch Kinh Thánh Tân Ước không Latin và các bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chỗ đứng của Đức Maria trong việc cử hành mầu nhiệm nhập thể và việc đọc lại các lời tiên tri trong Cụ Ước. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hôm nay 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Viện Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 9 phó tế, trong đó có một thầy Việt Nam. Đó là thầy Giuse Vũ Văn Hiếu, sinh trưởng tại Nam Định thuộc giáo phận Bùi Chu và đang trò học tại chủng viện Capranica ở Roma. 8 phó tế còn lại nhập tịch giáo phận Roma và gồm có 6 thầy người Italia, 1 thầy người Côte d'Ivoire và 1 thầy người Colombia. Các thầy theo học tại Đại chủng viện Roma và Học viện giáo phận Mẹ Đấng Cứu Chuộc thuộc con đường Tân Dự Tòng. Trong số các tiến chức người Italia có thầy Piero Gallo, một cựu luật sư 42 tuổi, một thầy khác là cựu thẩm phán và một cựu phi công. Đồng tế với Đức Thánh Cha và đặt tay trên đầu các tiến chức còn có Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini, các giám mục phụ tá, các cha giám đốc đại chủng viện và các cha sở liên hệ, ngoài ra cũng có một số linh mục khác. Chủ nhật ngày mai cũng được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành, và là ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề Ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa.
Dublin, chính phủ Cộng hòa Ireland đang thương lượng với tòa thánh để mở lại sứ quán cạnh tòa thánh đã bị đóng cửa từ năm ngoái vì lý do gọi là để tiết kiệm tài chánh. Báo chí Ireland ra ngày 27 tháng 4 vừa qua cho biết, kế hoạch mở cửa lại đại sứ quán cạnh tòa thánh đã được đệ trình Ủy ban Quốc hội về công vụ. Trước đây, biệt thự Spada được dùng làm sứ quán Ireland cạnh tòa thánh. Nhưng nay chính phủ Ireland muốn biến biệt thự này trở thành trụ sở sứ quán của Ireland cạnh chính phủ Italia. Trên nguyên tắc tòa thánh vẫn đòi hai sứ quán phải tách biệt nhau. Tuy nhiên, từ năm 2006, hai sứ quán của Anh cạnh Italia và cạnh tòa thánh đều dùng chung một trụ sở ở Roma. Hiện nay, ông David Courtney, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Ireland, ở Dublin, đảm trách các quan hệ với tòa thánh. Ông cho biết đang thương thảo với các đại diện tòa thánh về vấn đề mở lại sứ quán cạnh tòa thánh. Trong thời gian qua, dư luận tại Ireland đã mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này vì đã đóng cửa sứ quán cạnh tòa thánh, cùng với sứ quán tại Iran và Đông Timor, và họ vận động đòi chính phủ mở lại sứ quán cạnh tòa thánh.
Lagos, một linh mục công giáo Nigeria là cha Nikwa Gbidnu, đã bị những người võ trang bắt cóc từ ngày 25 tháng 4 vừa qua tại bang Rivers ở miền đông Nigeria. Theo báo Daily Trust số ra ngày 27 tháng 4 vừa qua, cho đến nay người ta vẫn chưa biết ai là thủ phạm vụ bắt cóc này, hoặc là do phong trào nhân dân vùng Bình Nguyên Niger hoạt động rất mạnh tại vùng này, hay là do giáo phái Hồi giáo Boko Haram. Nigeria đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về mặt tôn giáo và an ninh do giáo phái Hồi giáo Boko Haram gây ra. Nhóm này liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda và đã gây ra nhiều vụ khủng bố đẫm máu tại Nigeria, làm cho hơn 200 người chết tính từ đầu năm đến nay.
Lisbon, Thủ tướng Pedro Passo Coelho của Bồ Đào Nha dự định bãi bỏ 4 ngày lễ nghỉ, trong đó có 2 ngày lễ nghỉ công giáo là lễ Mình Thánh Chúa và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Dự án trên đây thuộc vào số các biện pháp do chính phủ Bồ đề ra để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Linh mục Manuel Morujao, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cho biết chính phủ nước này đang thương thảo với tòa thánh nhưng không có tính chất cấp thiết. Quyết định chung kết về vấn đề này sẽ được đề ra trước mùa hè năm nay. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha chấp nhận di chuyển ngày lễ Mình Thánh Chúa sang ngày Chúa Nhật, nhưng không muốn đụng tới ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8 là ngày lễ được cử hành khi nhiều công nhân Bồ từ nước ngoài về thăm quê hương. Đức Hồng Y Jose Policarpo, Thượng Phụ Thành Lipo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ, nói rằng các giám mục quan tâm vì số ngày nghỉ bị giảm sút, xét vì những ngày lễ liên hệ có ảnh hưởng lớn đối với dân chúng. Những ngày lễ nghỉ công giáo được ấn định trong hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Bồ Đào Nha hồi năm 2004. Điều số 30 trong hiệp định liệt kê những ngày lễ nghỉ công giáo là Tết Dương Lịch, lễ Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, lễ Mình Thánh Chúa, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ Các Thánh, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8 tháng 12 và lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Đức Hồng Y Policarpo nói rằng, việc bãi bỏ các ngày lễ nghỉ tôn giáo có nghĩa là dần dần sự tham chiếu công giáo không còn trong đời sống xã hội Bồ Đào Nha nữa. Cha Morujao cho biết các giám mục đã yêu cầu chính phủ hoãn lại việc cải tổ các ngày lễ nghỉ vào năm tới. Các vị đề nghị bãi bỏ ngày lễ nghỉ 1 tháng 11. Lễ Các Thánh, thay vì lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8.
Vatican, Đức cha Roland Minerat, Tổng giám mục giáo phận Dijon bên Pháp, ca ngợi phương pháp tiếp cận tích cực và có tính chất ngôn sứ của thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, trong lúc xã hội công giáo gia tăng nỗ lực tái truyền giảng tin mừng và hoạt động cho công lý hòa bình trên thế giới. Tức Tổng giám mục Minerat đưa ra nhận định trên đây trong bài thuyết trình hôm 27 tháng 4 vừa qua để khai mạc khóa họp của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Xã hội, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Đức Gioan 23 ban hành thông điệp hòa bình dưới thế. Tức Tổng giám mục nói rằng, thông điệp này đã được dân chúng trên thế giới đón nhận một cách tích cực, đặc biệt vì đây là thông điệp đầu tiên ngỏ lời với mọi người nam nữ thiện trí trên thế giới. Hơn nữa, thông điệp nhấn mạnh đến mong ước hòa bình của dân chúng giữa lúc chiến tranh lạnh lên tới cao điểm, nhiều nước cựu thuộc địa tại Á Phi giành được độc lập và kinh tế tăng trưởng ở nhiều nơi. Giáo sư Russell Hittinger thuộc Đại học Tulsa bang Oklahoma nhận xét rằng tờ New York Thời báo đã ấn hành trọn vẹn thông điệp hòa bình dưới thế hồi năm 1963. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần chót nhật báo nổi tiếng này làm như thế đối với một thông điệp của một vị giáo hoàng. Theo Đức Tổng giám mục Minerat, thông điệp xã hội của Đức Gioan 23 đã làm cho giáo huấn xã hội công giáo đến với hàng triệu người. Văn kiện giải thích tại sao giáo hội coi luật tự nhiên có liên hệ với bản chất và phẩm giá con người, khẳng định tự do lương tâm, ủng hộ Liên Hợp Quốc như một thẩm quyền trên thế giới, có thể chấm dứt các cuộc xung đột giữa các quốc gia.
Oxford, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa miền Nam bán đảo Arabia, cho biết, đời sống giáo hội công giáo tại hầu hết các nước vùng vịnh vẫn an toàn, mặc dù tại Kuwait có thể có những hạn chế mới. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, có tòa giám mục tại thành phố Abu Dhabi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức cha nói rằng, mặc dù giáo hội thiếu phương tiện, nhưng điều ưu tiên quan trọng nhất là giữ được những gì giáo hội đang có. Tình trạng giáo hội không lý tưởng tí nào tại một số nước, nhưng chúng tôi có thể sống và tránh được những vấn đề lớn. Nếu chúng tôi không gây nguy hiểm cho sự cảm thông tốt đẹp mà chúng tôi đang được hưởng. Đức cha Hinder bày tỏ lập trường trên đây sau khi Quốc hội Kuwait bỏ phiếu hôm 12 tháng 4 vừa qua, hạn chế quyền tôn giáo của các tín hữu Kitô và ra luật phạt tử hình những kẻ nào phạm thượng chống ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Tại Kuwait có 350.000 tín hữu Kitô, hầu hết là công nhân viên nước ngoài và họ chiếm 6% dân số toàn quốc.
Washington, mỗi nhà thờ tại Mỹ phải kiếm thêm 50.000 Mỹ Kim để góp phần bù đắp ngân khoản 133 tỷ Mỹ Kim trợ cấp lương thực cho người nghèo mà Hạ viện Mỹ quyết định cắt giảm. Trên đây là lời tuyên bố của nữ tư Margaret Mary Kimmins, dòng Phan Sinh tại thành phố Allegheny, bang New York. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 4 vừa qua, nữ tu Kimmins cho biết sự cắt giảm của Hạ viện chủ yếu đánh vào chương trình trợ giúp lương thực bổ túc, trước kia gọi là các phiếu thực phẩm. Nữ tu Kimmins cũng nhận xét rằng có hai điều quan trọng của giáo huấn xã hội công giáo cung cấp bối cảnh luân lý tốt cho ngân sách liên bang, đó là bác ái và công lý. Tuy nhiên, ngân sách mà Hạ viện Mỹ thông qua dường như đặt trọn trách nhiệm bác ái trên các giáo hội. Trong thực tế, các giáo hội và chính quyền phải cộng tác với nhau để thi hành cả bác ái lẫn công lý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, nữ tu Kimmins ca ngợi Hội đồng Giám mục Mỹ đã bày tỏ lập trường quan trọng về ngân sách liên bang và chống lại việc cắt giảm trong các chương trình nâng đỡ dân nghèo tại Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo với các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là, tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là, tất cả những ai thấy người con và tin vào người con, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Cuộc sống làm người ở đời chẳng mấy dễ dàng. Con người lúc nào cũng phải đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Môi trường sống bị ô nhiễm do bụi, khí thải, tiếng ồn. Thiên tai, bão lũ, hạn hán ngày càng thêm trầm trọng bởi sự biến đổi khí hậu. Dịch bệnh đủ loại thỉnh thoảng lại bất ngờ bùng phát ở một nơi nào đó và có nguy cơ lan rộng toàn thế giới. Khủng hoảng kinh tế lại xô đẩy nhiều người đến chỗ đói nghèo. Chiến tranh vẫn kéo dài giữa một số quốc gia, bộ tộc. Căng thẳng trong các mối quan hệ giữa người với người, ngay trong gia đình. Có những vấn đề riêng tư mà từ mỗi người không sao giải quyết nổi. Con người lúc nào cũng phải vất vả trăn trở trước cuộc sống. Kinh lạy nữ vương gọi trần gian là thung lũng đầy nước mắt. Chúng ta thuộc giáo hội chiến đấu trước khi thuộc giáo hội khải hoàn. Để sống ở cuộc đời chóng qua này một cách tận tụy và nghiêm túc. Để sống như một người con xứng đáng của trời và của đất. Người Kitô hữu cần nhận được sự nâng đỡ của ơn trên. Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đã chia sẻ phận người ở đời như ta, với đủ mọi cay đắng ngọt bùi của phận người và cái chết trên thập giá. Ngài mong trở nên bạn đồng hành của chúng ta trên đường đời nhiều thách đố, chông gai và cạm bẫy. Ngài thỏa mãn những khát vọng thâm sâu và thầm kín nhất của ta. Ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ chẳng hề khát bao giờ. Thiên Chúa Cha muốn gửi gắm chúng ta cho Đức Giêsu lo liệu. Tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Hãy đến với Chúa Giêsu để nhận được sự bảo vệ của Thiên Chúa. Hãy tin vào Ngài và cùng với Ngài đi trên con đường gập ghềnh. Bạn sẽ đến được quê hương vĩnh cửu đang chờ đợi bạn. Sự sống vĩnh cửu thực ra đã bắt đầu ngay từ đời này rồi, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu với niềm tin tưởng. Ai tin vào người con thì được sống muôn đời. Hãy trở thành món quà của Chúa Cha cho con của Ngài là Đức Giêsu. hãy trở thành món quà của Đức Giêsu cho thế giới. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các bản dịch Kinh Thánh Tân Ước không Latin và các bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin. Thưa cha, ngoài các bản dịch tiếng Latin, Thánh Kinh còn được dịch ra nhiều thứ tiếng khác, có phải thế không ạ?
Vâng, trong số các bản dịch cổ của Thánh Kinh Tân Ước có các bản dịch tiếng Syriac, đó là bản dịch Diatessaron của học giả Tassiano. Từ Diatessaron bắt nguồn từ kiểu gọi Hy Lạp, To Diatessaron Evangelion, có nghĩa là tin mừng từ bốn tin mừng. Đây là văn bản hòa hợp bốn sách phúc âm. Học giả Tassiano qua đời năm 180 sau công nguyên, biên chép bốn phúc âm tiếng Hy Lạp, rồi dịch ra tiếng Syriac. Bản dịch Diatessaron rất thông dụng, nhưng nguyên bản Syriac đã bị mất. Chỉ còn lại vài bản dịch và nhiều lời trích. Năm 1933, người ta đã tìm thấy một mảnh văn bản Hy Lạp viết trên da thuộc vào khoảng năm 220 tại Dura Europos trên sông Euphrates. Vì nó cổ xưa như thế, nên giới học giả rất chú ý đến bản dịch Diatessaron trong việc phê bình bản văn Tân Ước.
Ngoài bản dịch Diatessaron, còn có các bản dịch nào khác nữa không thưa cha?
Có, vào thế kỷ thứ ba, người ta đã dịch bốn phúc âm riêng rẽ. Hiện bản dịch này còn được giữ trong Codice Curetoniano và Codice Sinaitico Syriaco, được trích dẫn trong phần phê bình của Thánh Kinh Tân Ước. Vào thế kỷ thứ năm, có thêm bản văn Peshitta Tân Ước, bao gồm mọi tác phẩm Tân Ước, trừ năm tác phẩm Deuterocanonici, tức thư thứ hai Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Vào đầu thế kỷ thứ sáu, Đức Giám mục Philoxeno cho soạn một bản dịch tiếng Syriac khác, bao gồm toàn Thánh Kinh Tân Ước, kể cả các tác phẩm Deuterocanonici. Bản văn này không còn được bao nhiêu, nhưng có một bản tái duyệt do ông Tommaso Aclense hay Tommaso thành Eraclea biên soạn vào thế kỷ thứ bảy. Vì thế người ta gọi bản dịch Tân Ước tiếng Syriac này là bản Philoxeniana hay Aclense. Vào khoảng năm 600, có thêm bản dịch Syriac Palestine là thứ tiếng Aramei vùng Galilea. Từ bản dịch này chỉ còn lại các phần dùng trong phụng vụ.
Thế thì, ngoài các bản dịch tiếng Syriac kể trên, Kinh Thánh Tân Ước có còn được dịch ra thứ tiếng nào khác nữa không, thưa cha?
Thánh Kinh Tân Ước cũng còn được dịch ra tiếng Cốp, là thổ ngữ Ai Cập. Sau đây là các bản dịch chính. Bản Cốp Bohairica là loại thổ ngữ thông dụng tại miền Bắc Ai Cập. Bản Copsahidica là thổ ngữ thông dụng tại miền Nam Ai Cập. Gần với bản dịch Copsahidica còn có các bản dịch Akmimika, Subakmimika và Fayumika. Các bản dịch Cốp của Thánh Kinh Tân Ước khá cổ xưa, ít nhất là một phần, thuộc thế kỷ thứ hai, và chúng có tầm quan trọng rất lớn đối với ngành phê bình văn bản Tân Ước. Ngoài ra cũng có bản dịch Thánh Kinh Tân Ước tiếng Armeni thuộc thế kỷ thứ năm. Nó chứa đựng vài kiểu đọc văn bản đặc biệt và gần với bản văn Hy Lạp, Korydeti. Sau cùng vào khoảng năm 500 có thêm bản dịch tiếng Georgia, có lẽ dịch từ bản văn Armeni vì nó rất giống bản văn tiếng Armeni. Sau đó nó được sửa lại dựa trên các thủ bản Hy Lạp.
Trên đây là các bản dịch Kinh Thánh Tân Ước không Latin. Thế còn các bản dịch Thánh Kinh tiếng Latin thì sao, thưa cha?
Vâng, có nhiều bản dịch Thánh Kinh tiếng Latin. Trước hết là bản Vetus Latina. Vetus Latina là một kiểu gọi quy ước. Nó ám chỉ tất cả các bản dịch Kinh Thánh Latin cổ xưa có trước bản Vulgata của Thánh Girolamo. Phần cựu ước của bản Vetus Latina được dịch từ một bản văn 70, và phần Tân Ước được dịch từ một bản văn Hy Lạp tái duyệt thuộc nhóm thủ bản D. Tình trạng hiện nay của bản Vetus Latina không cho phép chúng ta biết một cách chắc chắn đã có bao nhiêu bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin trước Thánh Girolamo. Việc nghiên cứu khá phức tạp vì đã có nhiều trao đổi lẫn lộn giữa các bản dịch khác nhau, cả giữa các bản tái duyệt của cùng một bản văn. Ngoài ra các bản dịch hay bản tái duyệt đã được sửa chữa nhiều lần. Như giả thiết tìm hiểu, chúng ta có thể nói đến hai bản dịch chính, vì các bản dịch khác có tính cách phụ thuộc hay phiến diện. Một bản dịch phát xuất từ Phi Châu, bản dịch thứ hai có nguồn gốc Âu Châu, có thể là Roma hay Lyon bên Pháp. Lý do chính khiến cho giới nghiên cứu giả thiết hai bản dịch Latin này là các khác biệt từ ngữ và kiểu hành văn tìm thấy trong các lời trích Kinh Thánh Latin của các tác giả Phi Châu như Thánh Cipriano và các lời trích của các tác giả Âu Châu, đặc biệt là các tác giả gốc Italia như Novaciano. Bằng chứng là có các thủ bản Codici Vetus Latina phần Tân Ước có các bản văn giống các lời trích của các tác giả Ý và Âu Châu, trong khi phần Cựu Ước có ít chứng tích hơn và không đầy đủ. Dầu sao đi nữa, cả việc phân biệt hai bản văn Latin này ngay trong các sách Kinh Thánh có chứng tích cũng không đáng kể cho lắm. Có lẽ bản dịch Latin Âu Châu được soạn theo bản dịch Latin Phi Châu.
Nhưng mà hình như cũng có các giả thuyết khác, có phải vậy không ạ?
Vâng, đúng vậy. Cũng còn phải giả thiết rằng đã có nhiều dịch giả, xét vì có sự khác biệt giữa từ vựng và kiểu hành văn giữa các sách và các nhóm sách thánh. Nhiều tác phẩm Kinh Thánh có nhiều dịch giả khác nhau, trái lại cũng có khi một dịch giả dịch nhiều tác phẩm khác nhau. Từ nhiều bản dịch từng phần chắp lại với nhau, người ta đi đến chỗ có toàn văn bản. Hai bản văn Latin chính là bản văn Phi Châu và bản Âu Châu. Xem ra đã không có bản dịch trọn vẹn toàn bộ Thánh Kinh nào bằng tiếng Latin. Các phần dịch dài ngắn tùy theo cũng đã bị sửa chữa rất nhiều vì nhiều lý do khác nhau, như viết lầm, ước muốn loại bỏ các kiểu nói sai thật hay tuy đúng nhưng bị dịch giả coi là sai, khuynh hướng sửa đi chữa lại một bản văn Latin dựa trên bản văn Hy Lạp, tìm hòa đồng các kiểu dịch khác nhau, vân vân. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao vào khoảng năm 400, Thánh Agostino và Thánh Girolamo đã than phiền vì có quá nhiều khác biệt giữa các bản dịch Kinh Thánh Latin. Bản Vetus Latina ít nhất là một phần đã được dịch hồi thế kỷ thứ hai. Thật thế, Kitô giáo đã được phổ biến và gặt hái nhiều thành công giữa nhiều dân tộc nói tiếng Latin. Mặc dù trong các thành phố lớn, giới ăn học cũng nói và hiểu tiếng Hy Lạp, nhưng dân chúng chỉ hiểu tiếng Latin thôi. Sự kiện này khiến cho việc dịch Thánh Kinh ra tiếng Latin là điều cần thiết.
Có các lý chứng trực tiếp nào cho biết là bản Vetus Latina đã được dịch hồi thế kỷ thứ hai không, thưa cha?
Có nhiều lý chứng cho biết sự kiện này. Vào tháng 7 năm 180, tại Sicilium bên Phi Châu, có xảy ra vụ xử án các Kitô hữu. Quan lãnh sự hỏi các tín hữu, trong hộp có những thứ gì vậy? Một tín hữu trả lời, các sách và các thư của Phaolô người công chính. Dựa trên chứng từ đó, chúng ta biết được là các Kitô hữu đem theo mình ít nhất là một phần các tác phẩm Kinh Thánh. và bởi vì các vị tử đạo tại Silium là những người dân thường đến từ một làng nói tiếng Latin, nên có thể suy luận rằng ngay từ thời đó họ đã có một bản dịch kinh thánh tiếng Latin. Cũng tại vùng lãnh sự Phi Châu vào khoảng năm 200, trong các bút tích của mình, giáo phụ Tertulliano có đề cập tới các bản dịch hay bản giải thích thánh kinh. Cũng tại đây vào năm 250, Thánh Cipriano đã nhiều lần trích dẫn thánh kinh Latin và một cách luôn luôn đồng nhất. Từ đó có thể biết rằng vào năm 250 đã có bản dịch kinh thánh tiếng Latin được sử dụng một cách thông thường. Như thế nguồn gốc đầu tiên của bản dịch đó phải có từ trước nữa, vào khoảng năm 200. Tại Roma vào năm 250, tác giả Novaciano cũng trích một bản văn kinh thánh Latin khác với bản văn mà Thánh Cipriano đã sử dụng. Như vậy, chúng ta thấy ngay tại Italia cũng đã có một bản dịch Latin thứ hai được sử dụng, hay ít nhất đó là một bản văn Latin tái duyệt bản dịch được phổ biến bên Phi Châu.
Thưa cha, tại sao bản Vetus Latina quan trọng đối với việc phê bình văn bản ?
Nó quan trọng đối với việc phê bình văn bản vì nó giúp dựng lại bản văn Hy Lạp Tân Ước dễ dàng hơn các bản dịch khác, vì nó dịch rất sát bản văn Hy Lạp. Ngoài ra, bản Vetus Latina còn rất hữu ích đối với việc phê bình bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp, vì nó được dịch từ một bản văn 70 khá tốt. Thế rồi bản Vetus Latina đã được Thánh Girolamo dùng để soạn bản dịch Latin Vulgata. Tất cả những sách Deuterocanonici Cựu Ước mà Thánh Girolamo đã không dịch, tức các sách Khôn Ngoan, Huấn Ca, Baruch, Maccabei I, Maccabei II, đã được lấy lại từ bản Vetus Latina. Sách Thánh Vịnh của bản văn Vulgata cũng lấy lại từ bản Vetus Latina. Thánh Girolamo đã tái duyệt nó chứ không thay thế bằng bản dịch riêng của người. Cũng nên ghi nhận rằng bản dịch Tân Ước Latin trong cuốn Vulgata cũng là bản dịch Vetus Latina được Thánh Girolamo tái duyệt. Ngoài ra cũng không được quên rằng phụng vụ, các giáo phụ và các tác giả Latin đã sử dụng rộng rãi bản Vetus Latina cả sau này nữa, vì nó đã chỉ được thay thế từ từ bằng bản Vulgata.
Bản Vetus Latina đã được duy trì trong các codice nào, thưa cha?
Bản Vetus Latina được duy trì trong một số thủ bản codice không đầy đủ và trong một số mảnh văn bản bị ảnh hưởng bởi bản Vulgata. Bản văn Tân Ước được đánh dấu với mẫu tự Latin viết thường, đặc biệt quan trọng có thủ bản codice K hay codice Bobbio thuộc thế kỷ thứ 5 và thứ 6, gồm một phần phúc âm Thánh Matthew và Marco, được lưu giữ tại Torino, Trung Bắc Italia. Thủ bản Codice A hay Codice Vercelli thuộc thế kỷ thứ 4 và thứ 5 có lẽ là thủ bản các phúc âm Latin cổ xưa nhất, nó thuộc bản tái duyệt Âu Châu. Ngoài ra còn có các thủ bản quan trọng khác như Codice E Palatino thuộc thế kỷ thứ 5, Codice B Verona thuộc thế kỷ thứ 5, Codice F Brescia thuộc thế kỷ thứ 6. Vì có ít tài liệu trực tiếp nên các lời trích của các giáo phụ Latin như Thánh Cipriano, Thánh Ambrogio, giáo phụ Ambrogiastro v.v. cũng rất quan trọng đối với ngành phê bình văn bản. Các tu sĩ biển Đức thuộc tu viện Beuren bên Đức đã tái duyệt bản Vetus Latina. Để thực hiện công tác này, các tu sĩ đã thu thập tất cả các thủ bản Codici, các Lectionari, tức các bản văn dùng cho phụng vụ, và mọi lời trích của các tác giả Kitô dọc lên cho tới thời Hoàng đế Carlo cả, tức là khoảng năm 800. Trước đó đã có học giả Pietro Sabatier là người đã cho ấn hành tất cả các văn bản và lời trích kinh thánh Vetus Latina được biết cho tới thời đó. Bản văn tái duyệt cũng bao gồm danh mục giúp nghiên cứu sự phát triển tư tưởng thần học, sự hình thành của từ vựng giáo hội học và sự hình thành của bản Vulgata. Nó cũng quan trọng đối với việc nghiên cứu tiếng Latin hậu cổ điển và tân thời.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, chỗ đứng của Đức Maria trong việc cử hành mầu nhiệm nhập thể và việc đọc lại các lời tiên tri trong Cụ Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giáo hội thời tiền Công đồng Trung Nicea đã phải liên tục giải thích lý do niềm tin của mình nơi sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô để chống lại việc bác bỏ của người Do Thái, sự chế nhạo của dân ngoại, việc giảm thiểu sai lạc của bè phái Docetismo và các suy tư lệch lạc của phái Ngộ Đạo. Tuy nhiên, Giáo hội đã không chỉ làm điều đó qua suy luận khô cằn, nhưng với sự tham dự thân tình vào mầu nhiệm nhập thể, suy niệm các văn bản phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca, trình thuật lại biến cố đó, với ý thức và lòng biết ơn sâu xa đối với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ ra trong việc nhập thể của ngôi lời. Liên quan tới đề tài đang tìm hiểu, nền văn chương giáo phụ thời tiền Công đồng Trung Nicea làm chứng cho một tiến trình gắn bó, đó là việc tiệm tiến từ kiểu diễn tả của Thánh Phaolô sinh bởi phụ nữ, tuy giản dị nhưng rất ý nghĩa nhằm nêu bật sự trút bỏ kenosis của Chúa Kitô, bước sang kiểu nói đầy kính trọng, ngôi lời của Thiên Chúa đã mặc lấy thịt xác từ Đức Thánh Trinh Nữ của giám mục Ippolito. Thật ra tiến trình này đã bắt đầu trong phúc âm Thánh Luca, trong cảnh sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Sứ thần nói với người, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng tôn nương. Cô Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế đấng thánh sắp được sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vào cuối thế kỷ thứ ba, chỉ nguyên từ Virgo, trinh nữ, được dùng quy chiếu về việc nhập thể và các ý tưởng liên hệ đã tập trung một số ngoại thường các đề tài thần học và các vang vọng văn hóa. Vào thời đó, khi nói Đức Trinh Nữ là người ta gọi thay thế tên của chính Đức Maria, và nó tương đương với việc gợi lên sự siêu việt, thánh thiện và toàn năng của Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể khiến cho cung lòng của một trinh nữ trở nên phong phú. Tước hiệu trinh nữ cũng gợi lên sự không thể hư nát và không thể phạm tội của Đức Kitô, cũng như sự trong trắng vô tội triệt để của Đức Maria và việc mẹ hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa.
Tước hiệu trinh nữ cũng nêu bật sự toàn vẹn vật lý của Đức Maria trước khi sinh con và sau khi sinh con, cũng như sự toàn vẹn luân lý tuyệt đối của mẹ, không bị hư hoại bởi sự bất trung và bất tùng phục hay sự dối trá. Nó cũng nhắc tới việc phục hồi nơi mẹ sự vô tội nguyên thủy của loài người và sự hài hòa qua mẹ và trong mẹ của các từ đối chọi và xa nhau nhất giữa chúng như Thiên Chúa và con người, trinh nữ và mẹ. Tước hiệu trinh nữ cũng nhấn mạnh sự siêu việt của mẹ trên một thế giới đã bị ô nhiễm bởi tội lỗi. Nói chung, nền văn chương giáo vụ thời tiền Công đồng Trung Nicea cho phép chúng ta tiếp nhận việc đào sâu dữ kiện mạc khải liên quan tới từ trinh nữ, và nó không tách rời khỏi tâm tình phụng tử diễn tả khâm phục. Đức Maria là trinh nữ thánh thiện, luôn luôn là trinh nữ. Dấu tích tưởng niệm của phụng vụ Kitô dẫn đưa cộng đoàn tín hữu tới việc tái đọc lại các trang thánh kinh cựu ước để khám phá ra lời các tiên tri và các quy chiếu về mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nếu biến cố nhập thể của Đức Khôn Ngoan là nền tảng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, thì kết quả là có nhiều trang trong sách thánh ám chỉ mẹ đấng cứu thế. Tiến trình thần học bắt đầu với các trích dẫn của Thánh sử Matthew. Thánh nhân viết trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria như sau: tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi giải thích câu, này đây trinh nữ sẽ thụ thai, các giáo phụ thời tiền Công đồng Trung Nicea đã trích dẫn một loạt các văn bản cựu ước quy chiếu về Đức Maria và theo hai hướng. Hướng thứ nhất liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa và là mẹ đồng trinh của người. Thánh kinh cựu ước có vài hình ảnh và biểu tượng đại đồng như đất trinh nguyên và thánh thiện như hòm bia. Chúng được đọc trong chiều hướng việc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Hướng thứ hai là việc nhận diện các ý nghĩa đa diện mà Eva đã có như sự vô tội và đồng trinh, hiền thê và là người cộng tác với Adam, mẹ của các sinh linh, vân vân. Chúng được dự phóng lên Đức Maria và trở thành hiện thực nơi người một cách tuyệt diệu. Từ sự đối chọi vượt thắng với hình ảnh của bà Eva, hình ảnh Đức Maria được phóng to lên trở thành vĩ đại. Thánh Irenaeus coi Đức Maria là lý do cứu rỗi cho chính mẹ và cho toàn nhân loại, là nữ trạng sư của trinh nữ Eva. Và như bởi một trinh nữ mà nhân loại đã bị cột buộc vào cái chết, thì cũng vậy, bởi một trinh nữ, nhân loại được cứu rỗi và sự bất tuân phục trinh nữ được cân bằng trở lại bằng sự tuân phục trinh nữ.
Các kết quả phụng tự của việc đào sâu thần học kinh thánh này có tầm quan trọng to lớn và rộng rãi. Thứ nhất, Đức Maria càng được đâm rễ sâu nơi chương trình cứu độ của Thiên Chúa bao nhiêu, thì mẹ lại càng xuất hiện thánh thiêng trong đôi mắt của các giáo phụ thời tiền công đồng Tunisia bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là Đức Maria không diễn tả một sự lựa chọn tình cờ trong chương trình của Thiên Chúa, mà làm thành yếu tố nòng cốt trong chương trình cứu độ. Thứ hai, một cách tự phát hay đúng hơn bởi sự cần thiết tự nhiên, vài kiểu diễn tả phụng tự hướng tới Chúa Con lại làm vang lên ánh sáng của chúng trên Đức Maria mẹ người. Liên quan tới điều này thật là ý nghĩa khi nhắc đến bài giảng lễ phục sinh của Đức Giám mục Melitone thành Sardi. Người gọi Đức Maria là chiên con cái xinh đẹp, bởi vì bao gồm mẹ vào trong bối cảnh của một biểu hiệu cứu độ là chiên con, là đặc thái của Đức Giêsu con mẹ, nạn nhân vô tội, bị sát tế cho phần rỗi chúng ta. Thứ ba, Đức Trinh Nữ từ từ không chỉ được coi như là mẹ đấng cứu thế, mà còn được coi như là phụ nữ liên đới với nhân loại, có tương quan cứu rỗi với các người được cứu độ. Nếu Đức Maria là Eva mới, được đặt cạnh Chúa Kitô, thì đức tin, sự vâng phục và chính việc sinh nở của người đều quy tụ về việc xác định biến cố cứu độ chúng ta. Nói chung, truyền thống giáo hội thời tiền công đồng Tunisia cho thấy càng ngày càng có sự chú ý tới gương mặt của Đức Maria, và sự chú ý ấy có thể được coi như một hình thức sùng kính trong chính mức độ mà các đối nghịch của nó như sự thờ ơ, sự thinh lặng và lãng quên có thể được coi như bằng chứng của việc không sùng mộ. Sự chú ý tới Đức Maria gia tăng bởi vì từ từ số lượng và phẩm chất các chứng tá gia tăng. Chứng tá đó ban đầu, như chúng ta đã thấy, đề cập tới sự tham dự của Đức Maria vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Nhưng sau đó, nó từ từ hướng tới con người của mẹ và dừng lại trên những nét diễn tả tâm lý của mẹ như sự kinh ngạc, sự nhút nhát, niềm vui, nụ cười và con tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ và gò má ửng hồng, cũng như dừng lại trên sự thánh thiện của mẹ, trên đức tin, sự vâng phục, ân sủng tràn đầy, việc thân ái chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, sự đồng trinh rất toàn vẹn và lời cầu nguyện của mẹ, vân vân.
Nếu duyệt xét kỹ lưỡng các văn bản, chúng ta nhận ra ngay rằng sự chú ý đó tràn đầy niềm khâm phục, tôn sùng và ngợi khen, đôi khi tràn đầy lời khẩn nài và tình yêu thương, cả khi không được diễn tả ra một cách rõ ràng đi nữa. Thái độ phụng tự nổi bật trong các cộng đoàn Kitô đối với Đức Maria thời tiền công đồng Tunisia chắc chắn là sự tôn sùng. Thật thế, giáo hội thời đó đã có một nhận thức sáng suốt về phẩm giá đặc biệt của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Cùng xác định sự kiện này là ý thức rõ ràng của các giáo phụ thời này về chương trình đặc biệt mà Thiên Chúa có đối với Đức Maria, chức làm mẹ Thiên Chúa, sự đồng trinh toàn vẹn và sứ mệnh riêng biệt của mẹ trong tương quan với ơn cứu độ của toàn nhân loại. Như phúc âm Giacobbe khẳng định, Đức Maria là hoa trái sự công chính của Chúa, nghĩa là của sự trung tín và lòng tốt của Chúa đối với bà Anna, vợ ông Joachim hiếm muộn. Thiên Chúa đã can thiệp để xóa đi nỗi hổ nhục không có con khiến cho bà đau khổ. Cũng như trong các trường hợp tương tự, sự can thiệp ấy của Thiên Chúa bao giờ cũng có các hiệu quả to lớn. Khi Đức Maria dâng con trong đền thờ, vị tư tế tiếp đón mẹ tuyên bố rằng, vào thời sau hết, Chúa sẽ biểu lộ ơn cứu độ cho con cái nhà Israel. Phước lành của Thiên Chúa, nghĩa là ân huệ của Người và các ơn thánh tràn đầy, sẽ đồng hành với cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria. Phước lành ấy của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là điều được cầu mong, mà là thực tại được nhận ra trong các hiệu quả của nó. Khi bé gái Maria được dâng vào đền thờ, vị tư tế tiếp nhận đã nói, Thiên Chúa đã khiến cho danh bé được lớn lao trong mọi thế hệ. Chúa là Thiên Chúa đã gửi xuống trên bé gái ân sủng của Người. Sau này, trong ngày truyền tin, sứ thần chào trinh nữ và báo cho biết là một cách đồng trinh nàng sẽ trở thành mẹ của con đấng tối cao. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương, ôi hỡi người được chúc phúc giữa các phụ nữ. Hỡi Maria đừng sợ nữa, vì tôn nương đã tìm được ân nghĩa trước mặt Chúa của tất cả mọi người và sẽ thụ thai ngôi lời của Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican lúc 9 giờ sáng Chủ nhật hôm nay 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 9 phó tế, trong đó có một thầy Việt Nam. Oxford, Đức Cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa miền Nam bán đảo Arabia, cho biết đời sống giáo hội Công giáo tại hầu hết các nước vùng vịnh vẫn an toàn, mặc dù tại Kuwait có thể có những hạn chế mới. Lisboa, các giám mục Bồ Đào Nha phê bình dự án bãi bỏ 4 ngày lễ nghỉ, trong đó có 2 ngày lễ nghỉ Công giáo là lễ Mình Thánh Chúa và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.